Chương 5B, mưu lược đẩy mạnh tiêu thụ giành chiến thắng. Câu chuyện thứ 33, thúc đẩy tiêu thụ bằng cách vui chơi, đi siêu thị bắt trẻ con. Cùng với nhu cầu, yêu cầu của người tiêu dùng không ngừng nâng cao, sự lựa chọn hàng hóa, yêu cầu về thương trường cũng không giống như trước đây. Vì vậy, bất cứ thương trường lớn hay nhỏ, đã làm kinh doanh thì bạn phải rất chú ý về bố trí môi trường của thương trường. Một loại trò chơi điện tử tên là đi siêu thị bắt trẻ con đang rất thịnh hành ở Nhật Bản và một số nước khu vực châu Á. Trò chơi ấy gồm có một tủ kính rất to, trong có đặt rất nhiều búp bê các kiểu, các dạng. Trên nóc tủ lắp đặt một cánh tay máy. Người chơi sẽ thao tác cánh tay này để bắt được búp bê trong thời gian quy định. Búp bê sẽ được đặt trên một tấm nghiêng ở một góc tủ kính. Sau đó đi ra ngoài giống như ngồi trượt thang. Ai có thể bắt được búp bê sẽ thuộc về người đó. Thật đâu, loại trò chơi này được lắp đặt trong sân vui chơi, tuy cũng thu hút người ta, nhưng không được lưu hành phổ biến. Về sau, người ta đưa nó vào không gian vui chơi của cửa hàng bách hóa và siêu thị, làm cho không khí ở đó trở nên rất náo nhiệt. Ông chủ cửa hàng kiếm được rất nhiều tiền từ những người đến chơi. Ngoài ra, biểu diễn trò chơi có sức hấp dẫn độc đáo, nên trước đây không ai để ý gì đến con búp bê. Nhưng sau này, do phải quan sát một cách chăm chú khi chơi, nên mọi người đã sinh ra sự yêu mến đối với búp bê. Lợi dụng việc mọi người quan tâm đến đồ chơi búp bê, nhà sản xuất đồ chơi bắt tay với cửa hàng tiêu thụ, đã tăng cường khai thác phát triển và tuyên truyền sản phẩm mới. Điều quan trọng nhất là sau khi phòng khách của cửa hàng trở thành nơi vui chơi náo nhiệt, lưu lượng người đến mua tăng vọt, làm cho kim ngạch tiêu thụ của cửa hàng cứ thế đi lên. Câu chuyện thứ 34, việc thúc đẩy tiêu thụ của công ty Sâm Vĩnh Nhật Bản. Ở Nhật Bản, công ty Khả Quả Mỹ và công ty Sâm Vĩnh cùng sản xuất tương. Đây là hai công ty chiếm phần kim ngạch tương đối lớn trên thị trường, nhưng lượng tiêu thụ của công ty Khả Quả Mỹ cao gấp 3 lần công ty Sâm Vĩnh. Trước tình hình đó, công ty Sâm Vĩnh ra sức tuyên truyền, hy vọng cục diện có thể được thay đổi, nhưng vẫn không có cách nào để đánh bại được công ty Khả Quả Mỹ. Sau đó, một nhân viên tiêu thụ của công ty Sâm Vĩnh kiến nghị lên ban lãnh đạo rằng nên làm miệng bình tương to đến mức có thể cho thìa canh vào múc. Chiêu này quả nhiên đã sinh ra những hiệu quả kỳ diệu, lượng tiêu thụ của công ty Sâm Vĩnh đã vượt qua Khả Quả Mỹ. Thì ra thông thường, bình đựng tương miệng rất nhỏ, khi sử dụng cần phải dùng lực lắc vẫy mới có thể đổ ra được, mà vẫn còn có thể động lại trong bình một ít do dốc không ra. Nên khách hàng thường cảm thấy rất tiếc. Còn bình của công ty Sâm Vĩnh có miệng bình lớn, nên đã khắc phục được nhược điểm miệng nhỏ của bình cũ, khách hàng dĩ nhiên thích loại này hơn. Câu chuyện thứ 35, thúc đẩy tiêu thụ bằng biểu diễn thực tế. Cửa hàng bách hóa số 1 Thượng Hải, Trung Quốc, năm 1982, mua về một loạt cốc thủy tinh uống rượu khắc hoa, 6 chiếc cốc chân cao làm thành một bộ, kiểu dáng sản phẩm đẹp, chất lượng tốt, nhưng khách hàng không ai để ý tới. Một ngày thường chỉ bán được 2-3 bộ, về sau họ đã áp dụng một phương thức thúc đẩy tiêu thụ mới, cụ thể là đổ đầy nước vào trong cốc rượu, rồi nhỏ mấy giọt mực đỏ vào. Như vậy cốc rượu vốn màu trắng ánh lên màu đỏ, trông như rót rượu nho vậy. Việc làm đó quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của khách hàng, lượng tiêu thụ hàng ngày tới 30-40 bộ. Trước tủ điện nhỏ trong phòng khách lớn của Bách Hóa Quảng Châu, hai nhân viên bán hàng đang biểu diễn mẫu máy ép hoa quả. Trước mặt một nhân viên bán hàng bày các loại hoa quả như cam, táo, dưa chuột, v.v. và máy ép hoa quả. Cô ta ấn bên trái, ấn bên phải một chút để khởi động máy ép hoa quả. Nước hoa quả tươi liền chảy vào trong cốc. Một nhân viên bán hàng khác thì nói rằng máy ép hoa quả loại này được làm bằng thủy tinh đặc biệt, chống chua, chống kim, chống nứt, đập không vỡ. Nói đoạn, cô ta liền cầm chiếc búa lớn đập mạnh mấy cái, lại còn quăng chiếc máy ép hoa quả xuống đất rất mạnh, nhưng nó vẫn không chút xây xát. Cô ta còn nói với khách hàng vây quanh rằng, ai phát hiện ra vết nứt, sẽ được tặng một máy ép hoa quả. Một vị khách người Hà Nam không thật tin tưởng. Người bán hàng bèn mời ông ta bước lên thử, cũng dùng búa vừa gõ vừa đập, nhưng chiếc máy vẫn nguyên vẹn. Thế vậy tất cả những người xung quanh đều tin về chất lượng của nó. Riêng ông khách Hà Nam này, mua một lúc liền 4 cái, và chỉ trong chốc lát quầy hàng này đã bán ra hàng trăm máy ép hoa quả. Câu chuyện thứ 36, thúc đẩy tiêu thụ bằng mua bán liên hợp. Purosi, một người Mỹ, vốn là người không có tiếng tăm gì, người thấp bé lại xuất thân từ gia đình nghèo khổ. Xong, ông đã tay không xây dựng cơ đồ, trở thành tỷ phú. Sự thành công của ông có liên quan đến việc thúc đẩy tiêu thụ linh hoạt, thay đổi liên tục. Năm 14 tuổi, ông bắt đầu đi tiêu thụ thực phẩm cho một cửa hàng lớn. Khi nghỉ hè, khi học năm lớp 12, ông đã thành công trong việc tiêu thụ cho công ty nọ một loạt chuối tiêu ế động, qua đó thể hiện một cách đầy đủ khả năng tiêu thụ của ông. Tiền mà ông kiếm được từ việc bán hoa quả đủ để học đại học, vậy là ông vào học khoa luật. Nhưng sau một năm rưỡi, sau khi Burusi kiểm điểm lại mình một cách đầy đủ, thì ông thừa nhận điều mà mình cần không phải là địa vị, mà là tiền. Ông cho rằng, một luật sư giỏi một năm có thể thu nhập 5 vạn đồng, thậm chí 10 vạn đồng. Xong, một nhân viên thúc đẩy tiêu thụ của thị trường có thể thực sự có thể chi phối thế giới của anh ta. Từ đó về sau, khi Burusi đã rời khỏi nhà trường, vào làm việc cho một công ty buôn bán mặt hàng tiêu dùng hàng ngày, làm chân nhân viên thúc đẩy tiêu thụ lưu động, ông đã nhanh chóng, không chỉ là nhân viên thúc đẩy tiêu thụ nhỏ đường dài, mà trở thành một nhà thúc đẩy tiêu thụ, bán buôn hàng hóa hàng loạt. Ông đã phát minh ra một phương thức để thúc đẩy việc tiêu thụ, đó là đem tập trung tất cả thương nhân các nơi lại, làm cho họ tin rằng, nếu họ liên hợp mua sắm có thể rẻ hơn. Chính vì như vậy, một anh chàng mới hơn 20 tuổi, chỉ trong một năm đã kiếm được số tiền dựa vào tiêu thụ lớn hơn nhiều so với chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Câu chuyện thứ 37, khách sạn Tân Túc Kinh Vương thúc đẩy tiêu thụ bằng nhiều cách. Để sinh tồn, không thể không động não, rất nhiều khách sạn của Nhật Bản đều bắt đầu thực hiện kinh doanh tiêu thụ dưới nhiều góc độ. Ví dụ, lợi dụng thời gian vãn khách của ngành khách sạn, cung cấp phục vụ chỗ trọ giá rẻ cho học sinh chuẩn bị thi vào đại học, hoặc là khi sinh viên vào công ty phục vụ chưa lâu, mở lớp máy tính, xử lý văn tự, sử dụng tiếng Nhật, vân vân. Lúc này, khách sạn trở thành trường học. Tóm lại, sự phục vụ của họ đã không dừng lại ở cách làm truyền thống, chỉ đưa ra phục vụ ăn ở loại này, mà cố gắng thực hiện sự đa dạng hóa trong phong cách phục vụ của mình trong khách sạn. Chỉ lấy khách sạn Kinh Vương làm ví dụ, trong tòa nhà cao chọc trời, có tới 29 phòng khách ăn uống kiểu Trung Quốc, Tây Âu, Nhật Bản và các quầy rượu, có thể cung cấp hơn 30 phòng lớn nhỏ, tổ chức tiệc cho các hội nghị quốc tế hoặc các đám cưới. Ngoài ra, còn có tổ chức các cửa hàng như nhà trẻ, phòng mỹ viện, phòng cắt tóc, phòng tắm Thổ Nhĩ Kỳ, bể bơi, phòng trà, phòng nha khoa và văn phòng đại diện du lịch v.v., tiện lợi cho những nhân sĩ các giới mua sắm hàng hóa và giải trí. Tại Nhật Bản, những khách sạn lớn không giống như vậy. Trên thực tế chính là một trung tâm hoạt động có nhiều công dụng khác nhau, một thành phố mini tràn đầy sức sống. Mitsuchi, một nhân viên phòng tuyên truyền của khách sạn này nói, việc làm ăn hiện nay của khách sạn Kinh Vương chỉ có 1/3 là phòng nghỉ, 1/3 còn lại là những quầy rượu, 1/3 là phòng để tổ chức hôn lễ và các loại yến tiệc. Ông ta còn nói, làm khách sạn du lịch cũng phải phối hợp với trào lưu thời đại. Do vậy chúng tôi cũng đã mở ra các lớp học như lớp đánh máy vi tính tiếng Nhật. Trước đây không lâu, khi một đoàn ca vũ kịch Mỹ đến biểu diễn dài ngày ở quảng trường trước cửa khách sạn, chúng tôi lại làm công việc phục vụ thay khách hàng mua vé vào xem. Có khi chúng tôi cũng đứng ra tổ chức triển lãm cho một nước nào đó, và là nơi cho các đoàn thể xã hội, tổ chức các hội nghị quốc tế. Ngoài ra, Kinh Vương là khách sạn lớn duy nhất ở Nhật Bản, tham gia Liên minh Khách sạn Quốc tế. Đồng thời thông qua liên doanh xây dựng ở nước ngoài, hợp tác với khách sạn của nước ngoài, cung cấp sự phục vụ du lịch mang tính toàn cầu cho khách đi du lịch nước ngoài. Tiêu chuẩn phục vụ và thái độ đối với khách của khách sạn Nhật Bản thuộc loại số 1. Họ phục vụ chu đáo, làm công việc kinh doanh tiêu thụ nhiều góc độ phục vụ chu đáo, nên liên tục giành được sự thắng lợi. Câu chuyện thứ 38, con đường của công ty Salifu là thúc đẩy tiêu thụ. Công ty Salifu Nhật Bản chuyên tiêu thụ mặt hàng dùng để chăm sóc tóc của công ty Senstar Mỹ, như xà phòng gội đầu, chất dưỡng tóc, v.v. Nguồn tiêu thụ của nó chính là các hiệu cắt tóc. Phương pháp tiêu thụ của Salifu là nhất định phải làm cho mặt hàng hóa trang của bản thân công ty tiêu thụ giành được sự đánh giá tốt của các hiệu cắt tóc. Sau khi hiệu cắt tóc xác định sử dụng loại mặt hàng này, thì khách hàng của hiệu cắt tóc cũng sẽ trở thành người tiêu dùng của mặt hàng hóa trang đó. Đồng thời, do loại mặt hàng hóa trang này do người thợ cắt tóc lựa chọn, vì vậy khách hàng sẽ có thể có cảm tình tốt đối với nó. Chính căn cứ vào nhận định trên, công ty Salifu không bao giờ kinh doanh tiêu thụ một cách tùy ý, qua những luồng lạch thông thường khác. Họ chỉ thông qua việc cắt tóc của các hiệu cắt tóc, để tiêu thụ mặt hàng hóa trang của mình. Thực tiễn đã chứng minh rằng, cách thúc đẩy tiêu thụ theo một luồng lạch của công ty Salifu đã thu được thành công. Câu chuyện thứ 39, thương gia Thanh Thương dùng túi hạnh phúc để thúc đẩy tiêu thụ. Những năm gần đây, một thương nhân Nhật Bản tên là Thanh Thương đã nghĩ ra một chiêu thức mới là dùng túi hạnh phúc để thúc đẩy tiêu thụ, cụ thể là đem vật tư của cửa hàng Thanh Thương vốn có muôn màu muôn vẻ bỏ vào trong các loại túi khác nhau bán với giá rẻ để thu hút khách hàng. Các nhà buôn đã đặt cho các túi này tên là túi hạnh phúc. Túi hạnh phúc thường được đưa ra tiêu thụ nhân dịp năm mới, vì vậy người ta mua rất nhiều. Một là họ cho rằng nó rẻ, hai là muốn gặp được vận may, mua được loại tốt. Quy định bán túi hạnh phúc là hàng hóa trong túi không có khuyết tật, nhưng giá trị của nó lại có khác biệt rất lớn. Trong túi hạnh phúc, khách hàng mua về, có túi bên trong toàn là những vật vô dụng, có túi là những mặt hàng quý có giá trị rất cao. Các cửa hàng của Nhật Bản cũng dựa vào những túi hạnh phúc này, lợi dụng tâm lý thích may rủi của khách hàng mà thúc đẩy tiêu thụ thành công. Câu chuyện thứ 40, thực thi kế nhỏ để thúc đẩy tiêu thụ. Ở nước Mỹ có một chiến thuật thúc đẩy tiêu thụ là, trước hết nhân viên tiêu thụ đề xuất với khách hàng một yêu cầu nho nhỏ, sau đó lại đưa ra yêu cầu lớn, rất dễ dàng đạt được mục đích. Ví dụ, một nhân viên tiêu thụ của nhà máy hút bụi trong quá trình tiêu thụ hàng có thể đến trước cửa một gia đình, đề xuất với bà chủ nhà một yêu cầu như, muốn vào nhà uống ngụm nước. Bà chủ nhà nhiệt tình hiếu khách mời nhân viên tiêu thụ vào nhà. Sau khi vào nhà, nhân viên tiêu thụ vừa uống nước vừa nói chuyện về công việc gia đình với bà chủ. Một khoảng thời gian trôi qua, lúc này nhân viên tiêu thụ phát hiện gia đình này không có máy hút bụi, liền giả vờ cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của bà chủ nhà, muốn giúp bà chủ một việc nhỏ. Bà chủ nhà không từ chối yêu cầu này, vậy là nhân viên tiêu thụ lấy từ trong bọc ra một chiếc máy hút bụi và hút những bụi bẩn trên thảm. Vừa làm vừa giới thiệu công năng của máy hút bụi một cách say sưa, kể cả về độ bền của máy. Cuối cùng thì anh ta hỏi bà chủ nhà có mua máy hút bụi không? Đến lúc này, bà chủ nhà đã muốn mua một chiếc máy hút bụi. Câu chuyện thứ 41, tiệm rượu hàm hưởng mượn tiếng A Quy. Từ xưa đến nay, Trung Quốc đã sản xuất được rượu đỏ được mệnh danh là rượu đỏ, rượu hương. Đến thời nhà Tống, đã có hàng ngàn nơi sản xuất rượu. Thời nhà Minh thì nhà nhà mở quán rượu, người già trẻ con đều uống. Đại văn hào Lỗ Tấn đã mô tả tiệm rượu hàm hưởng dưới ngòi bút của mình và được các bạn đọc trong và ngoài nước có ấn tượng rất sâu sắc. Năm 1981, Thiệu Hưng đã mượn tên tiệm rượu này để lập ra tiệm rượu hàm hưởng ở trên địa chỉ cũ của nó. Tiệm rượu này vẫn giữ được quầy rượu gấp khúc lúc đó, nhân viên phục vụ trong tiệm đều đội loại mũ chiên thời đó, mặc áo dài kiểu cổ trông rất thú vị. Rất nhiều khách nước ngoài khi đến Hàng Châu du lịch, nghe nói tiệm rượu hàm hưởng vẫn còn, đều đến đây tham quan uống rượu ăn uống. Có người còn nhớ lại những cảnh đẹp được miêu tả trong tiểu thuyết của Lỗ Tấn, tìm nhân viên phục vụ tại tiệm rượu để mượn chiếc mũ chiên Thiệu Hưng kiểu A Quy để đội, chụp ảnh trước cửa tiệm rượu để lưu niệm. Do đó, tiệm rượu này làm ăn ngày càng phát đạt. Câu chuyện thứ 42, rượu ứng cử tìm con đường may mắn. Huyện Tình Cương, Nhật Bản có một nhà máy rượu rất nhỏ. Một thời gian dài làm ăn chẳng ra sao, một hôm, ông chủ nhà máy đột nhiên nghĩ đến cái tên ứng cử, lập tức đặt cho nhà máy của mình cái tên đó. Về sau đã đến thời điểm hoàng kim của nhà máy, đơn đặt hàng nhiều không nhớ được, về sau nhà máy nhỏ này phát triển thành nhà máy rượu lớn. Sở dĩ như vậy vì ở Nhật Bản, các nghị sĩ quốc hội không chỉ do dân bầu mà các nghị sĩ của huyện, đạo nghĩa viên, thậm chí đại biểu hội nghị thôn đều do dân bầu ra. Nhân dịp tuyển cử, để được may mắn, người được giới thiệu ra ứng cử phải mua một lượng lớn rượu trên, cả đến người ủng hộ cho phái nào đó, đều phải mua mấy chai để tỏ tình ủng hộ. Cứ mỗi dịp tuyển cử, nhu cầu về rượu ứng cử nhiều đến mức đáng sợ, điều này cũng đã mang lại cho ông chủ có ý tưởng độc đáo nọ nguồn lợi nhuận rất lớn. Câu chuyện thứ 43, triển lãm dụng cụ làm bánh trong gia đình để thúc đẩy tiêu thụ. Năm 1968, Daniel, một ông chủ nhà máy bánh mì Pháp đã tổ chức một cuộc triển lãm dụng cụ làm bánh mì tại một thành phố ở Tây Ban Nha, đã thu hút hàng triệu nhà kinh doanh tiêu thụ thực phẩm, nhà kinh doanh tiêu thụ dụng cụ gia đình và đông đảo nhân dân thành phố đến tham quan. Lanel đã bỏ ra mấy đêm để làm một bộ dụng cụ gia đình rất ít gặp, tạo dáng như thật, bao gồm một giá sách kiểu Hà Lan rất đẹp, một bức tranh để trong khung rất đẹp trên đỉnh nóc nhà, một chiếc đèn chùm từ đỉnh nóc nhà buông xuống. Điều thú vị hơn là trong một lồng chim treo ở bên cạnh, một chú chim đang nhảy nhót, Tất cả những cái đó, toàn bộ đều là mô hình làm bằng bánh mì, nướng vàng ươm, khiến người xem phải nhỏ nước miếng. Sau khi xem dụng cụ gia đình làm bằng bánh được trưng bày, Lionel vốn rất nổi tiếng ở Pháp, lại càng nổi tiếng hơn, bánh mì có mùi vị độc đáo, không đáp ứng kịp nhu cầu của khách hàng, việc buôn bán ngày càng phát đạt. Hamburger thủ công của Lionel thường xuyên được một số người săn ăn trong giới thương gia nước ngoài mua đem về, đã trở thành một loại thức ăn ngon trên bàn ăn của những người nổi tiếng trong xã hội. Câu chuyện thứ 44, khách sạn Nhật Bản lưu hành rộng rãi vườn rau trực quan để thúc đẩy tiêu thụ. Vườn rau trực quan là một loại danh sách rau, làm cho người ta khi nhìn thấy đều rất thèm. Loại danh sách rau này không phải là tờ giấy viết tên các loại rau, mà là các loại rau giống như thật, được thể hiện bằng tranh ảnh hoặc mô hình. Khách hàng quan sát hình ảnh đó để chọn rau, do đó làm cho việc làm ăn của khách sạn rất phát đạt. Cách thúc đẩy tiêu thụ bằng vườn rau trực quan rất thịnh hành trong các khách sạn Nhật Bản những năm gần đây. Khách hàng đến khách sạn, điều đầu tiên trông thấy là những món ăn ngon đặt trong tủ kính, hoặc trong tủ hàng. Những món ăn này bày trong đĩa, màu sắc tươi ngon, rất bắt mắt, khiến người ta càng muốn ăn hơn. Trên đĩa thức ăn có đề rõ số thứ tự, tên gọi, giá cả và nguyên liệu chủ yếu của món ăn. Mô hình khách hàng tự chọn, trên thực tế, chính là những món ăn được làm bằng nhựa hoặc sáp, trông giống như thật. Những mô hình món ăn mẫu như vậy cũng có khách sạn bán, khách hàng mua về nhà, hoặc là làm mặt hàng nghệ thuật để thưởng thức, hoặc là làm tặng phẩm cho bạn bè, không chỉ tuyên truyền cho nó mà đã làm tăng thêm rất nhiều hứng thú của khách hàng. Các khách sạn ở Thượng Hải, Quảng Châu v.v. của Trung Quốc đều có trưng bày những bức tranh về các món ăn. Ngoài việc một số món ăn mà mọi người quen thuộc vẫn dùng tên món ăn, giá cả để giới thiệu ra, đối với những món ăn đặc biệt, lại chụp thành những tấm ảnh màu, có món còn giới thiệu đặc điểm của nó. Các khách hàng có thể nhìn thấy màu sắc của món ăn từ các bức ảnh, liên tưởng đến vị ngon của món ăn, khiến họ đều muốn ăn thử xem sao. Câu chuyện thứ 45, vườn rau Cửu Long có phong cách tiêu thụ đặc biệt. Tại khu vực buôn bán sầm uất Yuma Địa, Cửu Long, Hồng Kông, có một nhà kinh doanh tên là Bồ Liên, có phong cách tiêu thụ sản phẩm vườn rau của mình một cách đặc biệt. Trên vườn rau của ông ta treo kính các câu đối và thơ, làm cho người ta không thể không chú ý. Ông chủ của vườn rau lại biết lợi dụng vào ý nghĩa và tính chất của các loại rau để quảng cáo, do vậy đã thu hút được rất nhiều người. Cả đến thanh niên trung niên làm nhà mới chưa hiểu được tập tục các loại lễ tiết, cũng tới tấp đến đây nhờ Bội Liên dạy bảo. Do vườn rau Bội Liên dùng phong cách tiêu thụ đặc biệt thúc đẩy tiêu thụ, do vậy việc buôn bán càng thêm thịnh vượng. Câu chuyện thứ 46, dùng hương vị để thúc đẩy tiêu thụ. Việc dùng hương vị để thúc đẩy tiêu thụ ngày càng được người kinh doanh chú ý thực hiện. Tại các siêu thị, khách sạn, rạp chiếu phim, nhà hát của Nhật Bản, thì điều người ta cảm thụ được không phải là sự kích thích của hương vị thông thường, mà là một loại hương vị cổ vũ tâm trạng. Ví dụ, khi xem một vở kịch, trên sàn diễn liên tục thay đổi bối cảnh. Khi trên bối cảnh xuất hiện cảnh hoang dã nguyên thủy, khách, khán giả lập tức ngửi thấy hương vị của khung cảnh hoang dã đó. Khi trên bối cảnh xuất hiện một dải rừng rậm, khán giả sẽ ngửi thấy mùi thơm của cây cối, cỏ hoa ăn sâu vào lòng người. Vì vậy, nhà hát thu hút rất đông khách. Những hương vị này là do công ty chế tạo hương vị của Nhật Bản chế tạo và phun ra ngay tại hiện trường. Vì thế, sự làm ăn của công ty chế tạo hương thơm cũng rất thành công. Công ty mặt hàng hóa trang Tư Sinh Đường của Nhật Bản nằm trên một con phố lớn của Tokyo, có 4 phòng điện thoại hương vị. Hương vị từ 4 phòng điện thoại tỏa ra tràn ngập cả đường phố, thu hút rất nhiều người qua lại. Mục đích làm như vậy là công ty tuyên truyền mặt hàng hóa trang của họ. Câu chuyện thứ 47, Coca Mỹ thúc đẩy tiêu thụ bằng cách giành vị trí hàng đầu. Để đi được vào thị trường Trung Quốc, công ty Coca của Mỹ không phải vừa bắt đầu đã tiêu thụ ngay sản phẩm trên thị trường Trung Quốc, mà đã áp dụng sách lược, muốn lấy được trước tiên phải cho, từ đó giành được thành công. Trước hết, công ty cung cấp cho Trung Quốc thiết bị đựng Coca trị giá 4 triệu đô la Mỹ, bỏ rất nhiều công sức để quảng cáo trên vô tuyến, cung cấp nước giải khát cô đặc giá thấp, làm cho người tiêu dùng thích thú và tiêu thụ Coca của Mỹ. Nhưng khi thị trường đã mở, nếu cần nhập khẩu thiết bị và nguyên liệu, họ sẽ căn cứ vào nhu cầu của người tiêu dùng để điều chỉnh giá cả, nâng giá để thu tiền về. 10 năm qua, Coca của Mỹ thịnh hành ở Trung Quốc, từ một nhà máy sản xuất phát triển lên 8 nhà máy, lượng tiêu thụ, giá cả cũng tăng lên gấp bội, thương nhân Mỹ đã kiếm được bộn tiền, Việc đầu tư cung cấp thiết bị cho Trung Quốc đã thu về cho họ rất nhiều so với cái họ bỏ ra. Câu chuyện thứ 48. Những người phục vụ ngành xe hơi kêu gọi ông Otis. Trong ngành xe hơi có thuật kêu gọi đánh lừa đối phương, gọi là kêu gọi ông Otis. Khi khách hàng đến cửa hàng, trước tiên cho ông ta biết giá chiết khấu tốt của xe cũ, sau đó lại cho giá tiền của chiếc xe mới, khiến người ta càng vừa lòng hơn. Ông ta sẽ đi qua 2-3 cửa hàng, khi biết được cuộc mua bán này là tốt nhất rồi, nhất định sẽ trở lại cửa hàng ban đầu. Nhân viên nghiệp vụ đã viết ra những điều cần chú ý trong cuộc giao dịch này, đồng thời mời vị khách hàng đó ký tên, sau đó cố ý như không để ý đến, hỏi người khách này rằng các nhân viên ở các cửa hàng khác đưa ra với ông giá bao nhiêu. Lúc này, người khách một cách đắc ý, nói ra tin tức tình báo quan trọng nhất trong đàm phán, cũng chính là giá của một cửa hàng khác. Nhân viên nghiệp vụ nói, vẫn còn một thủ tục nữa, mỗi cuộc mua bán đều phải được sự đồng ý của giám đốc chúng tôi mới xong, tôi sẽ gọi điện cho ông ta. Nhân viên tiêu thụ cùng dùng luôn máy đó, nói rằng, gọi ông Otis, gọi ông Otis. Đương nhiên không có ai là nhân vật ông Otis, giám đốc tiêu thụ xuất hiện, kéo nhân viên tiêu thụ ra khỏi phòng, làm cho vị khách rất nóng ruột. Không lâu, nhân viên nghiệp vụ trở lại, nói rõ giám đốc không cho phép thực hiện cuộc mua bán này, sau đó lại đưa ra cái giá khác để bàn với vị khách này. Vì khách hàng đã rất muốn mua bán tại cửa hàng này, xe đều đã chọn lựa xong, khi ông ta cùng với nhân viên nghiệp vụ đóng cửa trao đổi, bà vợ ông ta đang ngồi trong buồng lái, đứa con thì đang vui chơi trên ghế xe. Nếu ông ta không ký kết, mọi việc lại bắt đầu từ đầu, con sẽ khóc ầm lên. Thôi được, chiếc xe giá 15.000 đồng, thêm 875 đồng đáng gì cơ chứ. Và cuối cùng, ông khách đã đồng ý ký tên mua xe. Câu chuyện thứ 49. Cao thủ trong tiêu thụ, lần do tới cùng. Nếu đối tượng tiến hành tiêu thụ là một công ty lớn, quá trình quyết đoán tương đối chậm chạp, nhưng nguồn lợi sẽ cao, bạn cần phải làm việc với họ, thì bạn hãy tìm cách làm cho đối phương để lộ ra càng nhiều tin tức càng tốt. Thường thì người ta hay vui và thích đàm luận các loại sự việc có liên quan đến mình, vì vậy bạn không nên để cho họ muốn nói gì thì nói. Ngay từ khi bắt đầu, nếu bạn đã quyết định phải nhận được nhiều tin tức từ phía đối phương, tức là bạn đã thành công được một nửa. Trên thực tế, rất nhiều người chỉ dùng thời gian 2 phút đàm luận về công ty của mình, còn để cho đối phương nói đến 20 phút. Mọi người đều rất thích nói về thành công của mình, bạn nên để cho họ có cơ hội như vậy. Khi họ khuất trương thành tích, thì bạn dự tính thúc đẩy tiêu thụ, dự đoán danh lợi thu được, có thể đánh giá lại tình hình và nâng thêm giá bán. Câu chuyện thứ 50, để cho đối phương hỏi sẽ đáp. Để nhận được nhiều tin tức, bạn cần để cho đối phương áp dụng mô thức có hỏi có trả lời, nhưng cần phải tránh cách hỏi giống như hỏi cung vậy. Quan sát chung quanh văn phòng, bàn làm việc, cách sắp đặt đồ dùng trong nhà, nói về những đồ chơi nhỏ trên bàn làm việc, bắt đầu bằng những lời lẽ đẹp cũng có thể làm cho không khí thêm thân thiện. Ví dụ, bức ảnh này đẹp quá, là con của bạn phải không? Hoặc là có ý đưa vào những vấn đề chính. Sau khi tôi đã sử dụng loại bóng A của quý công ty, uy lực phát bóng mạnh lên rất nhiều. Có bao nhiêu người mua loại bóng này? Khi bạn xuất phát từ lòng chân thành, không dối trá, bịt bợm, bạn thường có thể nhận được sự trả lời chân thành nhất. Câu chuyện thứ 51, nhà máy chế tạo hàng công nghệ nâng giá để thúc đẩy tiêu thụ. Paulo, một tỷ phú của nước Mỹ được mọi người gọi là quái kiệt của giới doanh nghiệp. Trước tiên, ông ta dùng đồng tiền mồ hôi nước mắt mà bản thân tích lũy được, mua một nhà máy chế tạo mặt hàng công nghệ sắp bị đóng cửa. Vừa lên nắm quyền, ông ta liền đưa ra biện pháp nâng giá sản phẩm xuất xưởng. Việc làm này làm cho rất nhiều người không chấp nhận. Mọi người cho rằng cả đến tri thức cơ bản thông thường về buôn bán ông ta cũng không hiểu. Mắt trông thấy hàng hóa chất đầy trong nhà máy như núi, người nào cũng lo lắng. Trong, Paulo lại cho rằng một nhà máy nên duy trì lợi nhuận hợp lý, vì giá cả luôn luôn đè lên đầu người tiêu dùng. Việc tiêu thụ không tốt thì cần bỏ thêm công sức vào phương pháp tiêu thụ và chất lượng sản phẩm. Nếu sản phẩm dường như không có lợi nhuận gì đáng kể, vậy thì không cần lập nhà máy nữa. Ông ta còn chỉ ra, cái mà chúng ta làm chính là hàng công nghệ. Người mua mặt hàng cao cấp này phần lớn là những người giàu có. Chỉ cần sản phẩm của chúng ta có chất lượng cao, họ không tiếc bỏ ra thêm mấy hào để mua. Nhưng hàng công nghệ vẫn là một loại tượng trưng cho sự phú quý, nếu bạn bán rẻ sợ rằng vẫn không có người mua. Sau khi Paulo nâng giá, Về bề ngoài, sản phẩm hoặc về chất lượng đều có bước cải tiến, làm cho người tiêu dùng cảm thấy nhà máy lại đưa ra sản phẩm mới tốt hơn, không thể liên tưởng đến nâng giá sản phẩm cũ. Qua sự chỉnh đốn trong một năm, nhà máy đứng bên bờ vực sập tiệm này đã chuyển lỗ thành lãi, lợi nhuận tăng lên mạnh, quy mô của nhà máy cũng không ngừng được mở rộng. Câu chuyện thứ 52, thúc đẩy tiêu thụ bằng cách làm giảm sự sót tiền của khách hàng. Có một người kinh doanh khách sạn luôn luôn yêu cầu nhân viên phục vụ. Khi thanh toán tiền phải nhạy bén thu tiền lại, động tác đếm tiền phải rất nhanh, không nên để cho khách hàng nhìn lâu vào phiếu thanh toán. Vì sao vậy? Chúng ta biết, tính của con người là khi hưởng lạc thì vui vẻ, khi bỏ tiền ra thì xót xa. Tôi biết rất rõ rằng, ở trong phòng của người ta, ăn cơm của người ta, uống nước của người ta thì phải trả tiền những khoản đó, nhưng khi móc hầu bao ra lại rất ngập ngừng. Cho nên ông chủ khách sạn yêu cầu nhân viên phục vụ động tác thu tiền phải nhanh, là nhằm tránh việc khách nhìn vào số tiền của mình, bỏ vào túi người khác mà trong lòng thì không chịu nổi. Trên thị trường hàng hóa hiện nay, giá cả của rất nhiều loại hàng, chữ số cuối cùng là chữ số 9, rõ ràng là loại 2 đồng, nhưng lại bán 1,95 đồng, 10 đồng bán 9,9 đồng. Việc này cũng nhằm làm giảm sự luyến tiếc của khách hàng khi trả tiền, vì trả xong tiền, vẫn có thể nhận lại ít tiền lẻ, tuy là tiền lớn đổi tiền nhỏ, nhưng bỏ ra lại còn được lấy lại, nên có thể cân bằng về tâm lý. Câu chuyện thứ 53, biểu giá thấp nhất của thị trường đồ chơi chạy bằng điện. Có một ông chủ cửa hàng đồ chơi bằng điện, khi khách vừa vào cửa hàng, liền cố gắng để cho khách hàng cầm lấy đồ chơi chơi thử, sau đó luôn mồm cổ vũ, tạo ra không khí mua bán rồi quan sát nét mặt của khách hàng. Khi khách hàng biểu lộ tình cảm yêu thích, ông ta liền nhét đồ chơi vào trong túi của khách hàng. Nếu thể tích đồ chơi quá lớn, ông ta liền nói, tôi sẽ đưa đến tận nhà cho ông ngay. Và ông ta còn cố gắng tránh làm cho khách hàng đề cập đến vấn đề tiền. Nếu khách đã quyết định mua, ông liền nói ngay, giá tiền thì bác cứ yên tâm, đây là giá thấp nhất đấy, bác cứ cầm về đi, nếu hàng của người khác rẻ hơn tôi, có thể trả lại hàng bất cứ lúc nào. Câu chuyện thứ 54, khách sạn một điểm muối, hòa ý thơ tình. Ông Lâm Tích Quang, người Mỹ gốc Hoa, đã mở ở New York khách sạn một điểm muối. Ông Lâm đã nghiên cứu rất sâu phong tục ẩm thực của người Mỹ, hiểu được rằng người Mỹ rất kén chọn trong ăn uống, không những chú trọng mùi vị của thức ăn, mà còn coi trọng môi trường không khí trong phòng ăn. Do vậy, trang trí của khách sạn này rất cầu kỳ, hai tầng trên dưới. Tầng dưới là phong cách phương Tây, tầng trên mang màu sắc phương Đông. Đi vào nhà ăn tầng dưới, hiển nhiên là gian phòng hào hoa của Mỹ. Trong môi trường phương Tây như vậy, ăn bữa trưa có hương vị nước khác, đối với người Mỹ mà nói, thực sự là một loại hưởng thụ đặc biệt. Còn đi lên tầng 2 lại là một thế giới khác, bố cục kiểu lầu gác thuần Trung Quốc, làm cho người ta có cảm giác dường như đang được đặt chân đến đất nước Trung Quốc. Tương giác đường phố của khách sạn này, kính trong suốt. Bên trong là rèm che sát đất bằng gấm hoa. Người đi đường từ ngoài nhìn vào thấy sự trang hoàng rất lung linh, trong chốc lát làm cho người ta nghĩ tới đây là một tác phẩm nghệ thuật rất tuyệt vời. Trong phòng ăn, bốn bên bày những chậu cây trúc cảnh, cao đến trần, những chậu cây cảnh muôn màu muôn vẻ này đã tô điểm thêm cho không gian toàn bộ phòng ăn thêm ấn tượng, vì vậy khách hàng thi nhau đến với khách sạn này. Câu chuyện thứ 55, chú McDonald gọi trẻ con. Công ty thức ăn nhanh McDonald's được người Mỹ gọi như vậy, bữa ăn nhanh kiểu hamburger Kentucky do công ty này sản xuất và tiêu thụ có mặt khắp toàn cầu. Mỗi ngày, hamburger được tiêu thụ hơn 200 triệu cái, kim ngạch tiêu thụ của McDonald's ở hải ngoại chiếm 1/3, thực sự trở thành một con rồng trong sản xuất, cung cấp và tiêu thụ thức ăn. Công ty này còn có nguyên tắc kinh doanh là rẻ, tốc độ nhanh, lượng nhiều, phục vụ vệ sinh, chất lượng cao. Và đã giành được thành tựu to lớn, được mệnh danh là bá chủ về cửa hàng ăn nhanh trên thế giới. Thương hiệu hai cánh tay vàng độc đáo của công ty McDonald's có mặt khắp thế giới, nó đã trở thành biểu tượng về uy tín và chất lượng của McDonald's. Công ty McDonald's đã đưa ra hình tượng chú McDonald's trên phạm vi toàn cầu. Công ty cho rằng, thiếu nhi đối với họ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cho nên, trong quảng cáo họ thường đem các loại tin tức vui chơi văn nghệ, tuyên truyền cho thiếu nhi. Đồng thời lợi dụng các trò vui, tạo nên hình tượng chú McDonald trong lòng thiếu nhi nhi đồng. Năm 1993, nhân vật kiểu như phim hoạt hình, cartoon, mặc trang phục anh hề, chú McDonald lần đầu tiên ra mắt, công khai tại thủ đô Washington của Mỹ. Khi nhân vật phim hoạt hình này xuất hiện, lập tức thu được sự chú ý của các bạn nhỏ. Anh ta thường xuyên xuất hiện ở mọi trường học, đến bệnh viện an ủi nhi đồng, đến vườn trẻ vui chơi cùng nhi đồng, đến sân chơi làm hướng đạo viên. Cùng với sự chuyển dịch của thời gian, chú McDonald đã trở thành người thầy, người bạn chỉ sau ông già Noel trong tâm khảm của các bạn nhỏ. Trong quá trình tạo dựng hình tượng chú McDonald, các cửa hàng thức ăn nhanh McDonald ở các nơi đã đưa ra một loại hàng mới, bánh hamburger có hình McDonald tặng cho các bạn nhỏ ăn hamburger. Cùng với những việc trên, McDonald còn lập ra trong cửa hàng của mình sân chơi cho thiếu nhi, chuyên phát đi những tiết mục cho những chú hề nổi tiếng biểu diễn. Ở giữa liên tục xuất hiện hình tượng chú McDonald. Các bạn nhỏ vừa ăn vừa cười, còn nhận được tặng phẩm, rất thích thú. Những khách hàng liên tục đến đây, phần đông là do yêu cầu của các bạn nhỏ mà đến. Chú McDonald không chỉ trở thành hình ảnh tiêu biểu của McDonald, mà đã trở thành phù hiệu tiêu thụ đặc biệt độc đáo của McDonald. Mỗi khi mọi người nhìn thấy phù hiệu này, trước mắt lại hình dung ra sản phẩm của McDonald. Mọi người đều muốn đi vào cửa hàng McDonald một cách vui vẻ để thưởng thức các món ăn nhanh ở đây. Câu chuyện thứ 56. Các cửa hàng buôn bán lẻ phát thẻ tích điểm để đẩy mạnh tiêu thụ. Các cửa hàng bán lẻ ở Nhật Bản trong những năm gần đây lại cho ra một chiêu thức tiêu thụ mới, đó là phát các thẻ tích điểm cho khách hàng. Mỗi khi khách hàng vào cửa hàng mua hàng, người bán hàng sẽ ghi điểm trên thẻ tích điểm. Khi số điểm tích lũy đến một số lượng nhất định, khách hàng sẽ có thể dựa vào tấm thẻ đó để nhận phiếu vui chơi có thưởng hoặc các tặng phẩm khác. Loại thẻ tích điểm này do cửa hàng phát ra, không có gì khác các thẻ điện thoại phải nộp tiền trước. Khi khách hàng mua hàng, chỉ cần đưa thẻ tích điểm cho người bán hàng, người bán hàng sẽ dùng phương pháp điện tử ghi cộng điểm vào trong thẻ. Các hộ buôn bán nhỏ rất muốn áp dụng phương pháp này để tiêu thụ, vì thẻ tích điểm đã trở thành vũ khí chủ yếu kiếm con đường sinh tồn trong cạnh tranh thương mại của họ, nhằm củng cố cơ số khách hàng định kỳ của họ. Các hộ buôn bán khu vực mua hàng Yokohama khi bắt đầu sử dụng hệ thống này, phát hiện ra nó còn có lợi cho việc xây dựng kho tư liệu khách hàng, có thể nắm một cách rõ ràng địa chỉ nơi ở của khách hàng và loại hàng hóa họ thường mua, từ đó định ra sách lược thúc đẩy tiêu thụ hàng có hiệu quả hơn. Câu chuyện thứ 57, treo giải thưởng để thu hút khách hàng. May mắn nhận được giải thưởng ở siêu thị nào đó sẽ càng thu hút người ta đến với siêu thị đó. Khách hàng mua hàng ở siêu thị trước khi ra khỏi cửa, tại chỗ máy thu tiền, ấn vào nút bấm hiển thị đặc biệt. Nếu đèn đỏ sáng thì cần phải trả tiền mua hàng mới được phép ra. Nếu như đèn xanh sáng thì khách mua lần đó bất luận giá cả bao nhiêu đều được miễn phí. Có một cửa hàng bán đồ trang sức để cho nhân viên tiêu thụ tay cầm microphone, đứng trước cửa, một mặt liên tục giới thiệu hàng hóa của cửa hàng, mặt khác lấy những quả cầu giấy từ trong một hòm giấy lớn ném ra, bên trong cầu giấy có các mã số khác nhau. Chờ khi mọi người đã nhặt lên rất nhiều, người tiêu thụ liền tuyên bố mã số trúng thưởng, đồng thời trao ngay phần thưởng cho mỗi người gặp may mắn một cái nhẫn vàng tay, được chế tác rất tinh xảo. Cách tiêu thụ có hiệu quả kỳ lạ hơn là do Lee Burton người Anh sáng lập ra. Lee Burton đã lập ra cửa hàng bán buôn thực phẩm. Có một năm trước mùa lễ Giáng sinh, khi ông ta vẫn làm như trước đây, nắm chắc thời cơ tiêu thụ bơ thực phẩm lễ Giáng sinh truyền thống, bỗng nhiên phát hiện một phong tục truyền thống trong lễ Giáng sinh ở đó. Lễ Giáng sinh phải ăn táo, ai ăn được quả táo bên trong có một đồng tiền 6 penny, người đó có thể có nhiều chuyện như ý trong một năm. Trên cơ sở phong tục tập quán này, Lee Burton đã thay hình đổi diện một cách khéo léo thành bơ chia thành một nhóm 50 miếng. Mỗi một nhóm bỏ vào một đồng một bảng Anh, sau đó tuyên truyền rầm rộ, gây thanh thế mạnh mẽ, làm cho nhân dân toàn thành phố đều biết trong bơ của họ có bỏ tiền vàng. Kết quả, hàng triệu khách hàng lũ lượt kéo nhau đến cửa hàng Lee Burton và các cửa hàng bán lẻ khác để mua bơ. Lượng bơ tiêu thụ tăng lên gấp bội. Câu chuyện thứ 58, vua cá sấu lấy kinh doanh tổng hợp để thúc đẩy tiêu thụ. Dương Hải Tuyền, nhà doanh nghiệp Đông Nam Á, là ông vua cá sấu nổi tiếng thế giới. Tại Thái Lan, ông có 100 hectare mặt nước, trong đó nuôi trên 4 vạn con cá sấu, được mệnh danh là hồ nuôi cá sấu lớn nhất thế giới. Đầu những năm 70 của thế kỷ 20, hồ nuôi cá sấu Bắc Lãm này đã đi vào khai thác phát triển hướng du lịch. Khách đến đây tham quan đông không thể đếm xuể. Trong số khách tham quan, có cả Thủ tướng Ấn Độ, Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu. Lúc đó, Dương Hải Tuyền dựa vào con mắt nhạy bén của mình, nắm bắt thời cơ, dốc sức kết hợp giữa nghề nuôi cá sấu với ngành du lịch, dùng thuật thúc đẩy tiêu thụ kinh doanh tổng hợp để thu hút khách, vì trong con mắt của mọi người, cá sấu là động vật làm cho người ta cảm thấy rất sợ hãi và tò mò, ai cũng muốn tận mắt chứng kiến cuộc sống của nó. Qua từng bước cải tạo, hồ nuôi cá sấu Bắc Lãm trở thành thắng cảnh tham quan du lịch nổi tiếng của Thái Lan, hàng năm đều có trên 1 triệu khách du lịch đến đây tham quan. Hồ nuôi cá sấu Bắc Lãm có vườn động vật và nơi vui chơi giải trí, trong vườn thú có hổ, voi v.v. nhưng gây được sự kích thích cao ngay tại chỗ vẫn là những cuộc biểu diễn đấu cá sấu chứa đầy sự nguy hiểm. Người biểu diễn phải bịt hai mắt, hai tay đặt chéo nhau, luôn mồm lẩm bẩm. Trong chốc lát, anh ta nhảy lên, bắt lấy một con cá sấu, ôm trước ngực. Người xem đều căng thẳng, nín thở chờ đợi. Điều khiến họ vô cùng thán phục là người biểu diễn đưa đầu của mình vào cái miệng cá sấu to như cái chậu rửa mặt, nhưng cá sấu lại không cắn. Ngoài ra, các tiết mục như voi nhảy múa cũng rất hay, vì vậy, hễ là khách du lịch đến Bangkok, Thái Lan, đều đến hồ nuôi cá sấu Bắc Lãm. Dương Hải Tuyền làm ăn phát đạt chính là dựa vào việc kết hợp nuôi cá sấu với du lịch. Câu chuyện thứ 59, lái xe đi qua nơi mua hàng để thúc đẩy tiêu thụ. Trên toàn thế giới, McDonald's có trên 7.300 cửa hàng liên kết với nhau. Cửa hàng tại đảo Giang Chi của Nhật Bản là cửa hàng thứ 5.000. Tháng 8 năm 1982, cửa hàng này đã lập được kỷ lục tiêu thụ một tháng là 95 triệu yên Nhật. Cứ như vậy, thu nhập trong một năm của một cửa hàng đã vượt qua 1 tỷ yên Nhật. Kỷ lục này đã tạo nên một chấn động lớn trong ngành ăn uống Nhật Bản. Bí mật thành công của cửa hàng này là dựa vào áp dụng thuật thúc đẩy tiêu thụ, có xe đi qua nơi mua hàng. Cửa hàng hamburger ở đảo Giang Chi, cách xe lửa khoảng 1 km. Việc buôn bán lấy người qua đường làm đối tượng cơ bản. Qua điều tra, ở đây hàng ngày có khoảng 14.000 chiếc xe ô tô đi qua. Mặc dù người đi bộ không có, nhưng lại có nhiều xe qua lại như vậy. Nếu lấy người ngồi trên xe làm đối tượng, yêu cầu những khách hàng này từ trên xe xuống, sau khi mua hamburger lại lên xe đi tiếp, khách hàng có thể vì cảm thấy phiền toái mà mất đi ham muốn mua hàng. Thế là, ông chủ cửa hàng mạnh dạn nghĩ đến việc có thể để cho khách hàng đánh xe đi vào, ngồi ở trên xe là có thể mua bán được. Ông ta lập tức ủy thác cho công ty công nghiệp thông tin Toyota và công ty điện khí Tân Lực khai thác phát triển nghiệp vụ kiểu mới, dùng hệ thống điện thoại fax. Công dụng của hệ thống này là trước khi khách hàng ngồi xe đến đặt mua thực phẩm mà mình yêu cầu qua điện thoại, nhân viên làm việc trong cửa hàng nhận được tin, bao gói sẵn thực phẩm, đợi khi xe ô tô đi đến, giao cho khách hàng ở cửa ra vào. Loại hệ thống này được gọi là đánh xe đi qua. Trước tiên đặt hàng ở cửa hàng hamburger trên đảo Giang Chi, kết quả rất khả quan. Đặt mua hàng khi đang trên xe, hệ thống có thể nhận hàng ở cửa ra vào, rất phù hợp với nhịp sống bận rộn của thời đại ngày nay. Do đó, thu nhập 95 triệu yên Nhật trong một tháng là điều không lấy gì làm ngạc nhiên. Cái gọi là đánh xe đi qua mua hàng, chủ yếu là nói tới xe ô tô, nhưng các em nhỏ lại cho rằng chỉ cần xe đi qua là được. Xuất phát từ sự hiếu kỳ, họ cũng túm năm tụm ba, kéo nhau đạp xe qua đây để mua hamburger, thậm chí đã có người cưỡi ngựa đến mua hamburger ở McDonald's. Hết chương 5B, cũng là hết chương 5, mưu lược đẩy mạnh tiêu thụ giành chiến thắng.